Hồi 41 dạo miếu Thành Hoàng xem người chết qua đời, Phật sống Tế Công giáng ngày 29 tháng 10 năm Đinh Tỵ 1977, thơ: Thế sự phân phân chúc ảnh vi, hàng lưu tối phạ vũ phi phi, thân hình nhất đáng trường tương biệt, mộng lý tần hô bất đắc quy dịch. Sự đời hư ảo tựa đèn lòa, đã hải lạnh tràn lại sợ mưa, một sớm người thân chia mấy ngã, tâm mơ réo gọi chẳng quay về. Tế Phật nhân Hoàng Văn Đạt, chồng nàng lai sanh khoảng là tín hữu quý đường vừa thác trưa hôm nay, đã khiến ta động lòng thương cảm cho cuộc sống của con người thật là quá ngắn ngủi. Mọi việc ở đời há cần phải sử dụng mưu trước, ba tắc khí hít thở trời ban để dùng, một sớm đổi thay một sự chấm dứt, tiền bạc con cháu có còn không, nhà cửa phòng ốc chỉ là mượn đỡ của con cháu tạm trú ít ngày, rồi sau khi thác chúng đem chôn nơi sườn núi hay bãi quan đậm vắng, khi tới đó thì thử hỏi còn được những gì. Dương sinh bạch ân sư, sau khi thác thì hoàng tiên sinh sẽ vãng sinh cõi nào? Tế Phật, đường đi mờ mịt, năm tháng âm u, đó là chỗ mà người đời ai ai cũng phải đi tới. Mình nay viết sách Địa Ngục Du Ký chính là làm cái công việc tiết lộ những bí mật sau khi chết vậy. Dương sinh thật quá hay, đó là một vấn đề lớn, người đời chỉ biết làm sau khi chết thì phải xuống địa ngục, còn không rõ cái cảnh tượng đó ra sao. Kính xin ân sư giảng giải rõ ràng rành mạch cho Tế Phật có thể được, con hãy lên đài sen, ta sẽ chỉ dẫn cho con được tỏ tường. Dương sinh, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương sinh, chỗ này con đã từng qua lại. Tế Phật, đúng đấy, con hãy nhìn thi hài Hoàng Văn Đạt đặt nằm trên linh sàng. Phía trước là bạn tụng niệm của Thánh Hiền Đường đang chuẩn bị tụng kinh cầu hồn. Con cái Hoàng Văn Đạt đều lộ vẻ đau khổ khôn cùng. Dương sinh, thưa, tại sao chỉ nhìn thấy nhục thể, không nhìn thấy linh hồn? Tế Phật, con hãy mau lên đài sen, ta sẽ đem con tới miếu Thành Hoàng để xem kết quả. Dương sinh, thưa, con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới. Dương sinh, miếu Thành Hoàng người tụ tập rất đông, binh mã đi đi lại lại, cảnh này người phàm chẳng thể nhìn thấy được. Tế Phật, mình hãy vào trong lễ ra mắt Thành Hoàng. Thành Hoàng hoan nghênh Phật sống. Tế Công cùng Dương Thiện Sinh có điều chi cần chỉ giáo khiến Phật sống phải lao nhập thân hành tới đây? Tế Phật, nhân đấng phu quân của vị nữ phó chủ thánh thì hiền đường qua đời, lại nhân bản đường phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký để giải bày tình cảnh sau khi người ta chết ra sao, do đó chúng tôi mới đặc biệt tới đây tìm hiểu. Thành Hoàng hoan nghênh, mời hai vị hãy ngồi nghỉ mệt. Tướng quân đâu, hãy mau dâng trà. Tướng quân xin tuân lệnh, mời hai vị dùng trà. Dương sinh, đa tạ, xin hỏi Thành Hoàng quý điện chuyên lo phần vụ gì? Thành Hoàng, bản điện là đài Trung Thành Hoàng, cai quản phàm nhân ở Trung Thị, phụ trách kiểm soát các nghiệp vụ. Người đời phần lớn không rõ chức vụ của Thành Hoàng. Thành Hoàng giống như cảnh sát cuộc trên dương gian, chuyên môn phụ trách cảnh cáo ngăn ngừa cùng theo dõi quan sát những hành động của thế nhân. Phúc đức chính thần miếu cũng phụ trách một công tác, nhưng Thành Hoàng chủ quản chia trên dưới phụ trách. Phàm người đời tới lúc tuổi thọ hết thì âm binh cõi âm được lệnh tới họp tại bản điện, sau đó cùng tới chỗ phúc đức chính thần nơi bản đường rồi hội đồng mới tới nhà phàm nhân dẫn người đi. Dương sinh tôi còn nhiều nghi vấn muốn được thành hoàng chỉ dạy, như việc âm binh đối xử với người thiện kẻ ác khi tới dẫn họ đi thì cách thức ra sao? Thành hoàng như âm sai tướng quân Ngu Mã hay quỷ sứ vô thường Hắc Bạch, mỗi khi tới nhà người thiện chỉ cần vỗ một cái vào mình người phàm khiến họ thất thần hôn mê rồi dẫn đi, còn đối với kẻ ác thì dùng tay tra khảo đánh đập hoặc cột trói giống như trên dương gian khi bắt kẻ phạm tội vậy, sau đó dẫn giải tới miếu thành hoàng để khai báo tên tuổi cùng lý lịch để ghi vào sổ bộ quỷ. Dương sinh, còn người lương thiện cùng tu đạo không được ưu đãi gì sao? Thành hoàng: có chứ, nếu tại thế làm nhiều việc thiện tích được nhiều công nơi âm phủ thì âm binh chỉ tới miếu thành hoàng cho biết lệnh triệu người, sau đó phúc thần sẽ đích thân dẫn về âm phủ. Nếu như người có công lao lớn đối với đạo, được nhiều tín hữu tôn làm ân sư xuống địa ngục được lo liệu các việc hoặc tới tiêu dương quan để khảo nghiệm, còn người đã chứng đạo được dẫn thẳng lên trời. Dương sinh: thưa, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau thì phương thức về trời có khác không? Thành hoàng: tôn giáo tuy có bất đồng nhưng cái lý đạo thì là một, muốn siêu thăng thượng giới ắt tại thế phải thực hành được trung đạo, bất thiện bất chấp, còn không hành trình thăng thiên của họ sẽ gặp trở ngại, chẳng thể thực hiện được tự do. Tế Phật: thành hoàng nói rất đúng, thế nhân tu đạo tối kỵ cố chấp, bài xích công kích và tự cao. Nếu như phạm vào những điều đó thì tâm trở thành động loạn, hiếu thắng mất quân bình, sẽ bị đầy xuống địa ngục để rèn luyện lại. Dương sinh: xin hỏi thành hoàng, hồn hoàng tiên sinh hiện giờ ở đâu? Thành hoàng: để tôi dẫn vô trong sẽ thấy. Dương sinh: hoàng tiên sinh đang ngồi trong một căn nhà thiết kế giống như một giáo đường, chỉ có 5-6 người ở trong. Tiên sinh ngồi trên ghế hướng về dương sinh gật đầu chào. Không rõ tôi có thể đàm đạo với tiên sinh được không? Thành hoàng: được lắm. Dương sinh: hoàng tiên sinh ông khỏe chứ? Hồn hoàng: cảm ơn bạn đã có lòng nhớ tôi. Ôi chao, ôi chao ơi. Dương sinh: hoàng tiên sinh lúc này chỉ còn biết nhỏ lệ ngơ ngẩn nhìn tôi, chẳng nói được lời nào. Tế Phật: văn đạt, người chưa bị thương, con cái đã trưởng thành lại đều có vợ hiền con thảo, cớ sao còn quá lo lắng như vậy? Dương sinh: hoàng tiên sinh nghe xong khóc càng dữ hơn. Tế Phật: hãy nhìn lại xem, đời người như khách qua đường, chỉ dạo qua coi cho biết, chứ sao lại quyến luyến quá đỗi như vậy? Hồn hoàng đa tạ Phật sống Thế Công đã khuyên giải, tôi hy vọng Ngài có thể thay thế tôi mà dạy dỗ con cháu tôi để chúng ngoan ngoãn tu đạo, luôn tới thánh hiền đường công quả, còn tôi nay đã lìa đời, nhân được vợ tôi tên Khoan có nhiều âm đức, cho nên phúc thần cùng thành hoàng mới lấy lễ mà đối xử với tôi, song lòng tôi vẫn còn sầu tủi. Dương sinh: xin hoàng tiên sinh hãy bình tĩnh lại đi, Tế Phật cũng đã nói nhiều rồi, đường trần tuy hết song thánh đạo vẫn còn có thể hành, chưa quá buồn rầu. Hồn hoàng chỉ tiếc lúc sinh tiền không tới thánh hiền đường công quả cho thật nhiều. Ôi đa tạ dương sinh cùng các tín hữu nhân đức của thánh hiền đường đã có lòng nhớ tới tôi. Tế Phật: vì thời giờ có hạn, chẳng được nói nhiều, chúng tôi còn phải tới biển công sảnh để hỏi han thêm. Thành hoàng mời hai vị tới biển công sảnh, phía trước đàm đạo mời ngồi Dương Thiện Sinh, còn có nghi vấn nào không? Dương Sinh đối với tình cảnh của người chết, người ta từng hỏi tôi nhiều câu hỏi mà tôi chưa trả lời được, vậy mong Thành Hoàng chỉ giáo cho tôi. Thành Hoàng chớ khách sáo, có những nghi vấn gì cứ việc hỏi, lại có cả Tế Phật ở đây. Nếu như có điều chi không rõ, Ngài cũng có thể giải thích cho. Dương Sinh kể chết sau khi hồn phách rời bỏ xác thân thì sẽ ra sao? Thành Hoàng, đa số người chết đều có triệu chứng báo trước, sau đó mới ngã bệnh. Nếu như số đã tới lúc chết thì chẳng khác nào cây sắp đổ, trước tiên lá úa vàng rồi rụng, thân khô mục gặp trận gió lớn đổ xuống. Người ta lúc sinh âm phủ đã ghi vào sổ bộ. Sổ bộ của người cũng giống như một cái cây, nên luôn luôn hiện rõ ở chốn âm phủ. Nếu như khi cái cây đó có biến đổi, tức là sinh mệnh của người đời sắp hết, quan viên ở âm phủ cứ việc mở sổ bộ sinh tử ra coi, khi tới giờ thì quỷ vô thường sẽ lên dương thế triệu kẻ đó đi. Lúc quỷ vô thường tới ắt cây khô mục đổ và được gọi là tử vong, hồn phách nhập vào thân xác người ta ít chục năm như cây tiếp cành. Ngay rời bỏ thể xác thì như cành cây lột vỏ, như con rùa lột xác, cảm thấy rất khổ đau. Xem tình cảnh lúc chết chẳng ai giống ai, có người nghiến răng cắn lợi, phùng má trợn mắt, vẻ mặt hoàn toàn đổi khác, đó là tình trạng của kẻ gian truân khổ hận, nguyên nhân đều do nghiệp chướng quá nặng, cho nên giờ phút lâm chung mới ngang trái như vậy. Còn nếu vẻ mặt bình thản, giống như khi nằm ngủ thì sống cũng như chết, hồn phách đều được an lành. Lúc chết mà vẻ mặt thản nhiên, tức là cái tâm thiện đức được biểu lộ ra. Tế Phật, người ta có khi ngừng hô hấp, chưa hẳn là đã chết. Cứ lấy bình điện làm tỷ dụ, nếu đốt đèn mà đèn không cháy thì chưa hẳn là điện năng trong bình hết sạch, mà chỉ vì quá yếu cho nên không thể phát quang được. Con người khi đình chỉ hô hấp, nếu ở trạng thái ngừng nghỉ hạn chế thì hồn phách hay thần thức lúc đó chưa hoàn toàn thoát ra, hơi thở lúc đó mong manh như dây tơ vì chấp trước cái ngã tướng của mình, cho nên bị ràng buộc níu kéo. Người chết mà tâm chưa chết, như ảo như mộng, tri giác đều tỏ tường, có điều có miệng mà không nói được. Trong giờ khắc đó, con cháu nên khuyên bảo, an ủi, nói nhỏ nhẹ bên tai người chết là nên buông bỏ phàm tâm đi, bỏ hết tất cả mọi dây tình trần thế, chỉ nghĩ tới việc thiện, ngoài ra không nên nghĩ gì khác nữa. Có như vậy mới mong giúp đỡ được cho kẻ đó yên tâm trên đoạn đường xuống suối vàng, tránh được sự lưu luyến, thoát được sự khổ đau. Nếu người tin Phật thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tin đạo thì niệm thánh hiệu Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, cứ tùy theo tín ngưỡng mà niệm, vì tiên Phật thánh đều ở trên trời cả. Nếu tụng niệm như vậy đều khiến cho linh hồn kẻ quá vãng được phiêu diêu an lạc, không còn sợ hãi con đường xuống suối vàng, bởi vì người chết lúc này tâm thần hoảng hốt như người đi đêm vậy. Nếu lấy tiên Phật thánh hiệu mà hô to kêu lớn thì có thể giúp kẻ chết thêm đảm lược. Khi nguyên linh đã được ổn định thì linh hồn hẳn là bớt đau khổ. Trong thời gian cư tang thì con trai con gái trên dương thế nên trai giới giữ mình cho thanh tịnh sạch sẽ, cấm rượu thịt dâm dục, để có thể nhờ thành hoàng tâu với minh vương thì sẽ được giảm khinh những tội phạm lúc sinh tiền. Điểm này con cháu không thể coi thường được, đó cũng là phương cách để báo đền ơn đức cho cha mẹ. Bữa nay đã tới giờ chúng tôi phải sửa soạn để trở lại hiền đường. Dương sinh xin ân sư hãy khoan một chút, không rõ hoàng tiên sinh sẽ tới đâu. Thành hoàng, vì thụ lãnh lời tâu quý giá của văn hoành thánh đế thuộc thánh hiền đường nên hồn nhập âm phủ, bữa sau sẽ căn cứ theo công trạng và lỗi lầm mà xét xử. Tế Phật đối với việc này dương sinh chớ hỏi nhiều, tình trạng vẫn còn trong vòng giữ kín, hãy chuẩn bị trở lại hiện đường. Thành hoàng ra lệnh cho các vị tướng quân hàng ngũ chỉnh tề để đưa tiễn khách. Dương sinh xin đa tạ thành hoàng, kính mời ân sư trở lại hiện đường. Tế Phật đã tới thánh hiện đường, dương sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác.